ยังปะทะวะสาวะนิยังวิหารติเจตวะเนอนาตะเตวิคาสารามิอะตะโกอัญญะตะรามิวะทาวิอะนาญะนาติยะอภิกันตวะนาเอปะนะกาปัญจิตวะนะโมอะเทวะยิณะโรวะเอนุตะนะสิวะนะนะติโกปะวะนะ
La Phu Lan Cao Thượng Tari Tâm Niệm Hát Tử
chế công tại xưa tinh thần trong địa pháp là phúc lâm cao thượng như tôn kính kiêm nhường khi tôn và trí hương đúng thời nghe chân pháp là phúc lâm cao thượng nhận nhộ cánh thượng hóa thượng yết kiến ta môn tùy thời làm luận pháp là phúc lâm cao thượng sau ta mình thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa miết bàn là phúc lành cao thượng thi thu chạm biệt đời
đấng công đấng
công cao tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhìn sợ thành như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lành cao
Nam mô Bụt Thầy ạ, Nam mô Tham Mai ạ, Nam mô Sang Thầy ạ. Con chắp tay khen đi đầu đảnh lễ, tri ân Đức Phật giáo pháp và chư tăng. Con kính đảnh lễ sư trưởng, thượng tọa tuệ siêu, thượng tọa sắc đẳng, để đức minh hạnh và chư túc công đức tăng hiện diện đạo tràng. Kính chào quý đạo hữu. Nam mô Bụt Thầy ạ, đây là chương trình Phật pháp Bụt Tha Thăm Má trên Ban Phật mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam 7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Giờ Hoa Kỳ 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng. Giờ New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng. Giờ California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng. Giờ Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều. Giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Con tịnh nghiêm thành kính lãnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ hai ngày 29 tháng 9 năm 2014 Phật lịch 2558. Đề tài hôm nay giáo trình sinh tập Chittani Bata chương 1 phẩm rắn sinh hôi thối sẽ do thượng tọa tự siêu giảng giải. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức minh hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Nhất tâm lãnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lãnh lễ chánh pháp vô Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chính. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật bảo, nguyện cầu với Đức Pháp bảo, nguyện cầu với Đức Tăng bảo, xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thay đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu đi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là tu trong thiền. Chư thiên đã văn tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh ma giác đại lực, nguyện tâm trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
xa khứ, chúng con kính thưa sư Minh Hạnh, kính bạch sư Xuân Đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay giáo trình kinh tạp Sutta-Nibbata. Đề tài hôm nay là kinh hôi thối, sẽ do thượng tọa Tệ Siêu dẫn giải. Mở đầu, con kính cung thỉnh thượng tọa Sắc Đẳng Từ Bi Quang Hỷ dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya. Con kính sau nít lại cho thượng tọa Sắc Đẳng ạ, kính thỉnh ngài. Bài học hôm nay kinh hôi thối, các phân đoạn 24, 29, 250, 251, 252. Không phải do cá thịt cùng các loại nhịn ăn, không phải do lã thể, đầu trọc và bệnh tóc, không do cho chết mình mặc da thú khô cứng, không phải do săn sóc nuôi dưỡng lửa tế tự, không do nhiều khổ hạnh để được chứng bất tử, không bùa chú tế tự các tế đàn thời tiết làm con người trong sạch, nếu nghi hoặc chưa đoạn, do sống hộ trì căn với các căn nhất phục, dựng trú trên chánh pháp, thích chân tịch hiền hòa, vượt khỏi các tham ái, đoạn tận ngoại khổ đau, bậc trí không nhiễm dính, đều được thấy được nghe. Nhiều lần thấy tôn thuyết ý nghĩa lời dạy này, bậc bác học kệ chú thâm hiểu ý nghĩa ấy, bậc ẩn sĩ nói lên với những kệ tuyệt diệu, bậc không ăn đồ thối, độc lập khó hướng dẫn. Nghe xong những lời dạy, lời Thế Tôn khéo nói, chấm dứt ăn đồ thối, đoạn tận mọi khổ đau, vì ấy đảnh lễ Phật, với tâm ý nhún nhường, thỉnh cầu được cho phép. Xuất gia tại nơi đây, chúng con cũng thỉnh thượng tọa Từ Sư Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay, nam mô Bụt Thầy nhé.
Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Ngày qua chúng tôi đọc được cả rất nhiều về những kỳ yếu nên không có vào trong những sinh hoạt được, cho đến trọng cái lớp học, trọng cái buổi học. Hôm nay thì nghe có phần đỡ hơn, nhưng mà những lúc cần thiết thì lại không nghe được. Và khi được biết được quý vị đã đọc bài thân rồi thì chúng tôi thuyết giảng từ bài học hôm nay. Năm Bồ Thái và Sinh Mô Thầm Ma và Sinh Mô Thầm Phải Tính Lệ Đức Phật, Tính Lệ Giải Pháp, Tính Lệ Thân Chính. Thân chào quý đạo hữu Phật tử. Ngày hôm nay chúng ta học cái phần kết thúc của bài kinh A Ma Ca Tha. Bài kinh này tổng cộng là 14 bài kệ. Là 3 bài kệ của vị Bà La Môn quá khứ, rồi vị ẩn sĩ quá khứ, tức là đạo sĩ Thích Ca Đại Đức Phật Cây Nhi, tức là Đức Thế Tôn Cấp Thứ Ba. Chính bài kệ giữa là câu trả lời của Đức Thế Tôn Cấp Thứ Ba, trả lời cho ông Bà La Môn, đạo sĩ Bà La Môn Thích Ca. Và hai đề kệ chót là do Tê Cất Tập Văn Tạng các ngài đã nói lên để tích lập phân đoạn 251-252 đó. Để kết thúc cái bài kinh này, và hôm nay chúng ta học có tất cả là 4 bài kệ. Như vậy thì chúng ta sẽ trình bày về hai bài kệ do Đức Thế Tôn Cách Bá ngài thuyết sau cùng trong chín bài kệ đó. Hai bài kệ cùng các loại gì nữa không phải lo, do loại tế tự, không do nhiều khổ hạnh để chứng được bất tử, không buồn xuống tế tự, các tế đàn thời tiết chưa được, Rồi về đề thứ hai, các căn nhất phục tụng chú, tụng chú trên cánh pháp, thích chân thực gì hòa, vượt khỏi các tham ái, đoạn tận một khổ đau, một trí, không bị dính, đều được thấy được kia. Thì ở hai cái kỹ đó thưa chị, cái nội dung của hai cái kỹ này là Đức Thế Tôn các bạn nói rằng để được có tử, tức là chính biết là để được chính biết là một là không phải do các thịt cùng các loại điện năng, hai là không phải do lõa thể, không phải do trọc đầu bởi tóc, không phải do cho các mình mặc da thú vô cứng, không phải do tham tóc tu điện giữa thế tự vô vô. Cái việc thì chính là cái bàn, chứ không phải do những hình thức đó. Thứ nhất là cái việc chúng ta ăn uống chẳng qua là để nuôi dưỡng cái thân này, để tránh cái sự đấu khát kiệt sức, chứ không phải do ăn chính biết bàn. Nếu như mà ăn chay tịnh mà chính biết bàn được thì những con trâu, những con bò nó dùng giống của nó đó mà thôi, chỉ ăn những trái cây thôi thì mới đạt chính bàn. Phải do cái sự tu tập cái gì đó để đoạn đường tâm sinh si, chứ không phải là do ăn, không phải là do ăn. Dầu cho mình có cứ ăn các thịt, mình ăn những là ăn là không đúng. Mà nếu mà nói rằng nghĩa là ăn không phải là cái phương pháp, có những người mà họ trị bệnh thì họ phải nhịn ăn, bởi vì ăn nhiều quá thì làm cho cái cơ thể nó không có lọc được cái độc tố, cho nên phát sinh lên những cái bệnh. Thì trong những trường hợp đó, một là một thời gian người ta phải nhịn ăn, người ta chỉ uống nước lã để mà lọc, để mà cái ruột nó rửa sạch và nó thải ra những cái cặn bã độc tố, giống như là người ta rửa một cái bình hay người ta rửa một cái nồi cho sạch sẽ gì đó, chứ không phải là cái đường biết bàn. Và cái việc về chính biết bàn đó, tức là đạt đến bất tử, cũng không phải là do lõa thể hay là cạo đầu trọc hay là bệnh tóc hay là cho các mình vân vân mà có thể giúp được biết bàn. Những cái hình thức này các Phật tử chúng ta nghe chúng ta lấy làm lạ, tại sao lại nói đến vậy? Nhưng mà ở đây thú vị, bên Ấn Độ thổ xưa có một cái phái, có một cái giáo phái tên gọi là phải chia ra các hay là chính nhắc là phải chuyển ra đi cần thác. họ chỉ sống lõa thể, không có mặc y phục. Họ cho rằng là như vậy đó là cái sự tu tập có thể chứng được sự giải thoát. Rồi có một số tâm môn và tâm môn khác là để tóc dài rồi họ bệnh lại thành lọn, rồi họ quấn lại trên đầu cao như một cái mão, những đầu khỉ cũng đủ. Bây giờ cũng còn gặp thưa quý vị, tức là những quái gì bị bận rộn với cái việc mà gội đầu chải tóc hay là trang điểm cho mái tóc, cho nên quan phải tạo bỏ đó, nhưng mà không phải vì cái thời gian. Họ tu tập, họ nghĩ rằng là thể thân thể càng bẩn thỉu chừng nào thì ma lo. Họ trộn cái nước sạch sạch như vậy rồi cái họ mới chét lên da xem bẩn thỉu lắm. Họ thấy những người thì họ sùng ngưỡng, họ cho rằng như vậy là một cái chuyện quá đạo hạnh cao vân vân. Ở đây như Đức Phật còn phủ nhận này nói rằng không phải do cho các mình mà có thể chứng đạt đạt được cái đạo bất tử là như vậy. Rồi cũng họ có mặt vải, nhưng mà họ dùng da thú để họ bệnh lại làm cái y phục của đạo sĩ là cái giáp phục. Họ làm những cái hình thức đó để cho thiên hạ thấy rằng họ họ là một người tinh tấn nỗ lực tu tập, là người có đạo cao đức trọng. Nhưng ở đây Phật này cũng phủ nhận cái việc mà mặc da thú, cái đó chỉ là y phục để che ở bên ngoài, đến cái việc mà tu tiến của giải pháp. Rồi lại nữa, có những người họ tu tập, họ nghĩ rằng họ phải tăng tốc, họ phải nuôi dưỡng cái ngọn lửa gọi là lửa tế tự. Họ sống suốt cuộc đời họ cũng thờ lửa, họ cho rằng làm như vậy thì họ sẽ được cái phước báo sanh thiên hoặc là họ đạt cái sự giác. Đó là cái tu tập. Và có thứ 35 cái pháp cổ hạnh họ đi, họ không có bước tới, họ chỉ bước lui. Họ cái hạnh chỉ ngồi trầm hổm chứ họ không có ngồi đè xuống. Rồi họ tu những cái hạnh như là không có cạo đâu tóc, mà chỉ là nhổ nhổ cho sạch cái đầu, nhổ đau thì họ chịu. Hoặc là hơn mình kinh lửa, hoặc là ngâm mình dưới sông để sạch tội lỗi vân vân, hoặc là họ nằm trên gai nhọn, hoặc là họ chỉ ăn trái cây, họ họ làm những hình thức còn đó. Ở đây Đức Thế Tôn cách bán là nói rằng không phải do những cái hình thức của làm đó mà có thể chính là sự pháp tử. Cái bài kệ này Đức Thế Tôn cách bán thì dạy rằng là không bùa chú tế tượng các tế đàn thời tiết là con người sống sạch nếu chưa nếu như vật chưa lọt. Ở trong chú giải giải thích rằng cái chữ gọi là chưa đoạn nghi hoặc ở phía tiền dương có vượt khỏi những cái gì hay là không có vượt khỏi sanh hữu mà còn có cái sự nghi ngờ về tam giới thì ngũ quân không có nói rằng chưa rõ là nghi vật thì chúng ta biết ở đây khi mà một vị hữu học tức là học tu đầu quần khi mà sơ khởi chứng được sơ đạo chứng nhị đạo thì vị đó đã diệt trừ nghi hoặc và khi đã diệt trừ nghi hoặc thì vị đó bước vào khu vực thánh và vị đó chắc chắn không có sự thối loạn và dần dần sẽ đưa đến sự thanh tịnh. Tuy nhiên sự trong sạch là tiến đến quả vị từ đại hàm ở đại hàm ở la hán. Còn khi một chúng sanh mà chưa có đoạn trừ nghi hoặc thì cái chúng sanh đó cho dù rằng họ có dùng bùa chú hay là làm các cái tế đàn làm như vậy cũng không thể nào mà được thanh tịnh trong sạch. Bởi vì cái sự trong sạch thanh tịnh ở đây nó phải do cái sự nỗ lực sinh si tham là một khấu quế mà lắc sinh là một khấu quế mà lắc si là một khấu mà lắc. Khi mà đoạn trừ được tham sân si thì lúc đó là con người mới trở thành trong sạch được. Nhắc đến thì trường hợp này thì chúng ta nhớ cái câu chuyện của Chu Lâm Bạch Thất Cát. Khi mà ngài Chu Lâm Bạch Thất Cát này dùng cái chiếc khăn trắng tinh mà Đức Phật này trao cho để lau tay lau mặt trong lúc ngồi tiếp một thiền ở dưới nắng mặt trời vì thiền sơ này có duyên với Phật pháp nhưng mà vì do cái nghiệp cho nên khi cái nghiệp chi phối vì này rất là tối dạ mặc dù vị sư huynh không chấp nhận cho ở lại tu viện nhưng mà vị này không muốn vừa tục trở về thì đang đi lang thang thì gặp được Đức Phật. Đức Phật này trao cho chiếc khăn này bảo hãy lau lau tay lau mặt rồi nhìn chiếc khăn hãy suy nghĩ cái gì đã xảy ra. Thì vị đó cái suy nghĩ đến cái chiếc khăn này vốn là tinh trắng mà bây giờ do bụi bám cái thân thể mà nó trở thành dơ quế này, nó trở thành dơ quế như thế này. Thì lúc đó Đức Thế Tôn Ngài đọc được cái dòng tư tưởng của vị tỳ kheo xưa đó có thể tán này xuất hiện. Ngài bảo rằng là ở bụi đó là bụi ở bên ngoài, tham là bụi, sân là bụi, si là bụi. Chính tham sân si nó là nội tâm. Vị tỳ kheo hãy phủ sạch bụi tham, bụi sân, bụi si để trở nên thanh tịnh. Thì bị được cái lời sắc tấn khích lệ như vậy, vị này phát triển tuệ minh sát và chứng quả thiện. Thì ở đây quý vị, dầu cho có nhiều mùa chú hay là các cái tế đàn tế tự, nó không phải là đưa con người đến sự trong trạng được, mà người đó vẫn còn đi phiền não. Chỉ khi nào mà người đó đoạn trừ được di quả thì lúc bây giờ nếu mà làm những thanh tịnh được thôi, thì đó là cái nghĩa thứ hai ở trong cái bài kệ thứ nhất mà chúng ta cũng nên chú ý. Nó tóm lại là trong cái bài kệ 249 là chúng ta phải hiểu thế này: chứng đạt quả bất tử là chứng đạt niết bàn là phải do cái sự nỗ lực tu tập để đoạn trừ phiền não và chấm dứt sanh tử luân hồi, chứ không phải là do những cái hình thức khổ hạnh hay là do cái việc ăn uống chi cử mà có thể chứng biết bằng. Nghĩa thứ hai là khi mà con người chưa dứt đường được hoài nghi, còn nhiều phiền não, thì con người đó dù cho có tế tự thì cũng không thể nào được trong sạch thanh tịnh. Đó là ý nghĩa về kệ thứ nhất. Về kệ thứ hai, ngày Đức Thế Tôn về Đức Thế Tôn cách đó, ngày giảng rằng là do khéo với các căn nhiếp phục vững trú trên chánh pháp, thích tinh thực hiền hòa, vượt khỏi các tâm ái còn tận mọi khổ đau, bậc trí không nhiễm dính đều được thấy được nghe. Ở đây thưa quý vị, bài kệ này Đức Thế Tôn Cách Bán này nói đến cái yếu tố để con người đạt được cái sự giải thoát, đoạn tận mọi khổ đau. Trước hết là do sống hộ trì các căn với các căn nhiếp phục. Các căn ở đây đó, tức là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn, mắt tai mũi lưỡi thân thủy. Nhờ chánh niệm mà vị đó hộ trì được các căn, tức là thu thúc được các căn, khi mất cái cảnh sắc, khi tai nghe tiếng mũi ngửi mùi lưỡi nếm vị, quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Hôm nay thì đỡ hơn hôm qua. Hôm nay thì chúng tôi có cảm giác là chúng tôi thiết hơn nửa thời gian nó mới bị trục trặc. Ngày hôm qua chỉ mới có khởi đầu được 5-3 phút thì nó trục trặc rồi. Chắc có lẽ là chúng tôi phải kiên nhẫn thêm vài ngày nữa mới có thể ổn định được. Thưa quý vị, cái câu nói về vẫn trú trong chánh pháp ở đây được giải thích là Arya Magyana Abhisamy Tapa để chúng ta chấp thâm mê chi tô. Chỉ chánh pháp là trong trường hợp này chữ pháp, trong trường hợp này để phải hiểu là vị này liễu tri được bốn chân đế do thánh đạo liễu tri được bốn sự thật là khổ đế, tập đế, thực đế, đạo đế do thánh đạo được gọi là trú trụ pháp, vẫn trú trụ pháp. Vì ở đây cái chữ pháp trong trường hợp này chữ thâm mê nó có nhiều nghĩa, chữ thâm mắt có nhiều nghĩa, nhưng mà ở đây nghĩa là chánh pháp. Mà trong chú giải thì giải thích là khi mà trú ở trong cái sự gì chứng ngộ chứng thân đế bậc thánh đạo và Sotapatti Phù Minh đã sẽ tiếp là làm cho hiển lộ cái thánh phức dự lưu trong đồng quần, thì điều đó được gọi là được gọi là trú trì chánh pháp. Chân trực hiền hòa thích chân trực hiền hòa, chữ thích ở đây đó là chữ gác tô, tức là cái sự quan hỷ. Còn là chân trực u chút ai tô quá, chữ ai tô quá ở đây được gọi là u chút pha quê, là cái trạng thái ngay thẳng, cái trạng thái ngay thẳng. Chữ ái châu quá được dịch là được giải và uống xuống sau quê để cảm thấy ngay thẳng, tâm ngay thẳng. Còn cái chữ mắt đau quê thì được giải thích đó là muốn uống sau quê, tức là du thuận, cái trạng thái du thuận, tâm chất trực và nhu thuận, vui thích với cái hành chất trực và nhu thuận. Như vậy được gọi là hãy cho bác mắt tôi bia cho tôi. Thì ở đây giải thích rằng là nếu cái câu đầu tiên chúng vẫn trúng trên chánh pháp, tức là chỉ cho cái sự tiến đạt đến thánh phức tu được quần, thì cái câu thứ hai ai cho quá mắt tôi quê tu, tức là cái trạng thái chính trực và nhu hòa, thì chỉ cho cái việc mà chỉ cho cái sự hiển lộ thánh phúc từ đại hàm các cái đạo toàn ý phù minh để thiệt đi. Bởi vì ở trong này còn giải thích thêm các cái đạo toàn ý thiết để thích một phần, bởi vì cái vị này đã diệt trừ vật tư đà hàm là làm mũi lược dục ái và sân, là cũng mất đi cái nhiệt não của dục ái và sân giảm bớt đi, cho nên tâm nó được tâm cái nhiệt trường được cái tâm thô cứng, cho nên được gọi là vật tư đà hàm được gọi bậc ai tu quá ma tu tu, tức là thích chân thực nhiều quá. Còn cái chữ cái câu mà nói bằng vừa khỏi các tham ái chữ tăng ga tí go, tăng ga tí go, chữ a tí go tức là cái chữ a tí ga tí là vừa khỏi, còn chữ tăng ga tức là cái thiền hệ của thể lụy, thì ở đây là chỉ cho ra cái đồ tắc tăng gia chi vô, tức là vô khổ các hệ lụy của dục ái và sân. Ê tê na na gà mi phù minh đa tê, tức là chính đạt được cái quả vị a na hàm cái câu này là cái câu thứ ba này đó là trí huệ nè hà vượt khỏi các phần nói, tức là ở đây chuyện tâm giác chúng ta nên dịch là cái hệ lụy là dục hệ và tê lụy, dục hệ lụy tê lụy chứ không phải là gì vượt khỏi các phần nói không. Ở đây chúng gì nếu không có chú giải cái chỗ này chúng ta cứ nói lướt lướt qua chúng ta không được. Cái câu này nó đặc biệt lắm chú gì. Rồi cái câu thứ tư đó sắp đặt bức khắc Pagino đoạn tận mọi khổ đau. Cái câu đoạn tận mọi khổ đau, những khổ đau ở đây là cái gì? Tức là đoạn tận tất cả sự khổ quá tận lúc khác là khổ luân hồi, khổ luân hồi. Tất cả khổ luân hồi. Vì tất cả lúc khác ở đây là ám chỉ cho tất cả quá tâm lúc khác, tức là tất cả khổ luân hồi. Và đoạn tận cái gì? Hay tức là hay ba hana, tức là đoạn tận cái nhân mà đi đến khổ luân hồi. Thì cái trường hợp ET á, phát tác của mình để tức là cái câu này nó được giải thích rằng là chính đạt thánh bất a la hán, chính đạt thánh bất a la hán. Như vậy trong cái bài kệ 250 này đó là chúng ta thấy bốn thánh quả rồi, bốn thánh quả tu được vượt từ đại hòa ma na là bậc trí không bị dính đều được thấy được nghe. Bậc trí ở đây đó, tức là chỉ cho một a la hán, một bậc trí khi mà đạt được quả vị a la hán tuần tự như vậy đó, tuần tự là từ tu được quần đến quả đến tư đàn hàm rồi đến an la hàm rồi mới đến a la hán. Bậc trí tuần tự như vậy thì các ngài không có bị nhiễm bất cứ cái não này kê nó tiết kiệm cái lê tiền á này lấy cái tiết không có dính tiền nào. Tức là ở trong cái cảnh sát và cảnh thiên vân vân, tức là biến thác xuất tiền xuất thâm niên xuất, tức là thấy nghe dầu cho vì là hắn này có thấy cảnh sắc nghe cảnh thiên vân vân này cũng có nhiễm động được, ngài có nhiễm cảnh được. Thì ở đây chúng ta cần chú ý chỗ này nè, là kỳ của lệnh khác biết theo sự tỷ số vụ tắc vì nhà này số là lên tập tí. Ở đây chúng ta chú ý mắt thấy cảnh tắc gọi là biết khác là thấy, số tắc là chỉ cho tai nghe tiếng, vụ tắc là mũi ngửi mùi lưỡi đến vị thân xúc chạm, vì nhà tắc là chỉ cho ý suy nghĩ. Vì có bốn cái thực sự muốn tắt đại diện cho nó thay cái từ này để thay cho ba cái cảm giác, tức là lưỡi, lý và đùi. Thì bậc a la hán nát lý pháp tí, lý pháp tí là ngài không có, ngài không có gì, ngài không có dính mắt nữa đâu, ngài không có dính mắt nữa, bởi vì ngài đã đạt đến cái sự thanh tịnh tối thượng, phá rốt mắt quỳnh xuất thích phát tô vô trí, đạt đến thanh tịnh tối thượng. Thì ở đây thưa quý vị, cái bài kệ này là Đức Thế Tôn tách phá ngài đã giảng về cái đạo lộ hay là cái quả chứng của những vị tu tập sống hộ trì các chăng với các chăng nhất phục thì chỉ có cái hướng đó, chỉ có phương pháp đó mới là đạt kết quả thì tu được quần chưa đại hàm hạnh hàm a la hán. Thì đó là ý nghĩa của cái bài kệ 250 phân đoạn này, 250 mà Đức Thế Tôn mà Đức Thế Tôn các bá này là này đã giảng. Thì trong hai cái bài kệ chót á, trong hai bài kệ chót là hai bài kệ này của các vị A Tỳ Lê, các tập tâm tạng các thầy nhiều lần Thế Tôn thuyết ý nghĩa lời dạy này, một bát học thì chúng thâm hiểu ý nghĩa ấy, bậc ẩn sĩ nói lên với những vị tùy chịu, bậc không ăn đồ thối độc lập khó hướng dẫn, nghe xong những lời dạy lời Thế Tôn khéo ốm, chấm dứt ăn đồ thối, đoạn tận nỗi khổ đau, lẽ định lễ Phật với tâm ý dưỡng dường, thỉnh cầu được cho phép xuất gia tại nơi đây. Đây là hai lời kệ của các vị A Tỳ Lê, các tập tâm tạng này nói là khi mà vị đạo chỉ Bà La Môn Tiếp Tán nghe Đức Thế Tôn thuyết chính bài kệ như vậy với cái mục đích tối thượng, quả vị tối thượng là bốn tầng nội quả, thì ta nghe xong người ta rất là quan hỷ. Ông ta đảnh lễ Đức Phật, ông ta đã từ bỏ cái quan hỷ là con người hôi thối là do ăn thịt cá. Chúng ta từ bỏ qua điều đó, chúng ta hiểu Đức Phật nói gì được. Và lúc bây giờ vị đạo sĩ Thế Tán đã đảnh lễ Đức Phật và xin được xuất gia. Đức Thế Tôn các bá ngài cho xuất gia thì những cái cú hiện ra chỉ theo vì đó tự nhiên râu tóc được cạo sạch và trên mình có đầy đủ các cái dụng cụ của bậc xuất gia như là y bạc, đồ lượng nước, đồ khảo tóc của mình có đủ, như là một vị thì một vị trưởng lão 100 hạt. Và trong vài ngày sau thì tôn giả Thích Tát này đã chứng quả là và vị đó đã trở thành vị thượng thủ kinh văn A Tất Thảo Quan Cát tên là Tiến Pháp. Nhưng mà vì ấy thuộc cái dòng dõi phải đo chát, cho nên người ta gọi nó không tên là chính xác. Còn một cái vị thứ hai tự chủ sinh con thứ hai của ngài Cách Phá của Đức Thế Tôn Cách Phá gọi là phải đo chát. Vì vậy cho nên một cặp thượng thủ kinh văn của Đức Thế Tôn Cách Phá là Tích Xác Phạm Đòa Trà, cũng giống như Đức Thế Tôn của chúng ta có ngày Sành Tát và Mát Ta La Ná gì đó. Thì thưa quý vị, bài kinh này được các vị A Tỳ Lê ngày xếp Phật là thuyết đến đây nhưng mà Trong chú giải tôi giải thích thêm rằng ngay trong hiện tại đối với Đức Thế Tôn của chúng ta, Ngài nhắc lại chính bài kệ của Đức Phật Gautama thuyết cho đạo sĩ Tế Xá nghe xong. Thì lúc đó Đức Thế Tôn Ngài đã giảng về Ngài lấy cái lời dạy này để Ngài giải thích cho đạo sĩ Amagantha cùng với 500 thì đạo sĩ tùy tùng. Và sau khi nghe xong thì ông bà lão ông ấy tâm đã du thuận với Đức Phật đảnh lễ dưới chân của Đức Thế Tôn và xin xuất gia với đồ chúng của mình, với hội chúng của mình. Đức Thế Tôn này phán rằng Ê thắc thích thù vô tí, hãy đến đây này các vị kheo, thì các vị tỳ kheo ấy các vị ấy đều trở thành những vị tỳ kheo. Và vị đó, vì các vị đó có được không bay lên hư không và đáp xuống lãnh lễ với Thế Tôn. Một vài ngày sau thì họ đều chứng được kết quả tối thượng Akapale Arahate và thiên thần xuất, chứng được quả vị tối thượng là quả vị A-la-hán. Thuở xưa khi mà Đức Thế Tôn Đắc Bá Ngài thuyết chính bài kệ này cho đạo sĩ Tế Xá nghe xong, hiểu ra xuất gia là chính, a la hán trở thành vị thượng thủ tinh tông của Đức Thế Tôn Tất Bát. Còn trong thế hiện đại này, Đức Thế Tôn của chúng ta Ngài nhắc lại chính bài kệ mà Đức Thế Tôn Tất Bát đã thuyết, Ngài nhắc lại xong như vậy thì ông bà là môn Amagantha cùng với đồ chúng 500 vị đạo sĩ và là môn khác đều xin ghi ngưỡng nơi Đức Phật xin xuất gia và chứng quả là thì thành tựu này như vậy đó thưa quý vị. Bài kinh này có lợi ích đến chúng ta là như vậy. Ở đây trong kinh tạng xuất tấn ba cá này có những bài kinh có ý nghĩa rất là thâm sâu, chỉ vì khi mà chúng ta nghe thoáng qua chúng ta không có chú ý, hoặc giả là có đôi những khi những ngày mà bị phục trạng kỹ thuật chúng ta muốn tìm được hay không, cho nên chúng ta có chú ý. Chứ những cái pháp này đã dạy cho chúng ta rất căn bản của cái việc tu tập, giống như là cái bài kinh nói về pháp của người bần tị. Cái hình thức bên ngoài không làm của con người bần tị, mà là do những cái thói hư tật xấu mới làm cho con người trở nên bần tị. Cũng như cái việc ăn uống dầu cho ăn cá hay thịt, không phải vì nguyên nhân đó mà làm cho con người trở nên hôi thối, Mà khi người này có những cái khát pháp, những cái phiền não mới là trở thành hỗn thốn. Và bài kinh này cũng nói thêm rằng đạt đến pháp bất tử không phải là nhờ có sự ăn uống hay là nhịn ăn hay là các cố hạnh khác, mà muốn đạt đến bất tử là người đó phải có cái sự thực hành. Theo chánh pháp để đoạn trừ di quật thì mới là người thanh tịnh đạt đến bất tử được. Và chính do cái sự hộ trì lục căn vốn chắc căn diệt phục chi kiết quả vị từ tu được quần tu đại hạnh an hòa a la hán, những cái bài kinh này mặc dù là một thể kệ, khi mà chúng ta học qua chúng ta khó nắm bắt được cái ý nghĩa, nhưng mà nhờ chúng ta đọc tụng chú giải, chúng ta có thể hiểu được cái nội dung của cái bài kinh. Thì chúng ta hy vọng rằng hôm nay kết thúc bài kinh sẽ đem lại nhiều lợi lạc cho quý vị, mong cho tất cả được sẽ vui tiếp quá. Chúng tôi xin dứt lời ở đây và kính thỉnh người vợ đức đẳng điều hợp cho phần thảo luận. Nam mô Bổn Sư Thích
Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Con xin thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng. Con xin kính đảnh lễ đến Sư Trưởng, Sư Phụ Tiền Tiêu, Thượng Tọa Nhất Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào sư cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Và con kính bạch thượng tọa Nhất Lãng, thượng tọa Pháp Đăng đang tại cái nít giảng phương, cũng đang có mặt ở trong room, chắc có lẽ thượng tọa Nhất Lãng, anh thượng tọa Pháp Đăng sẽ tham gia thảo luận được. Dạ, dạ chắc có lẽ Pháp Đăng đang có mặt ở chiếc máy. Dạ, bây giờ thì con xin được thảo luận câu số 1. Kính thưa quý vị, ở trong câu số 1 này hỏi rằng cái nói về cái giới cấm thủ, là giới cấm thủ là gì? Ở đây thì quý vị biết rằng là giới cấm thủ ở trong ngoại ngữ Pali đọc là Nilam Patta, có nghĩa là mình chấp chặt vào một cái nghi thức gì đó, là một cái nghi thức gì đó mà nó dẫn đến cái sự sai lạc, mà dẫn đến cái sự sai lệch như vậy, thì như vậy thì gọi là giới cấm thủ. Là giới cấm thủ thì chúng ta thấy rằng thời xưa qua những cái bài kinh mà chúng ta đã đọc hoặc là chúng ta đã được nghe, thì thời xưa giới cấm thủ nó xảy ra rất là nhiều và nó được lưu truyền đến ngày nay. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người ta chấp chặt vào cái sự thờ lửa, hoặc là những người mà người ta theo hạnh ví dụ hạnh con chó hoặc là hạnh con bò, người ta có những cái tập tục người ta nương vào núi rừng hoặc là thần cây gì đó, hoặc là những cái nghi thức, những cái nghi thức gì đó. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những cái trường hợp phải nói rằng là giới cấm thủ rất là nhiều. Có những cái trường hợp ví dụ như là người ta chấp vào tu hành phải đi chân không, hoặc là đầu trần, hoặc là tu hành thì phải có cái sự cực khổ hơn mọi người, thì như vậy mới gọi là cái sự tu hành. Thì chúng tôi nêu ra những cái điều này là chúng tôi muốn nói rằng là do người ta chấp chặt vào những cái nghi thức đó, mà những cái nghi thức đó thật sự ra nó sai lệch, có nghĩa là sao thì có nghĩa là nó không có dẫn đến sự giải thoát, hoặc là nó không có dẫn đến sự an vui. Ví dụ như quý vị thấy rằng là những người mà người ta chấp vào một cái nghi thức gì đi, hoặc là một cái tục lệ gì đi, thì cái điều đó nó chỉ làm cho thân tâm của mình, thân thì nó khổ, hoặc là tâm thì nó sẽ u sầu không, chứ nó không có đem lại lợi ích gì hết. Ngày hôm qua chúng tôi có đi thuyết giảng một cái đạo tràng, chúng tôi nói gì nè, ví dụ như quý vị ăn cái gì không biết, nhưng mà mình ăn sao mà mình có tâm từ, mình ăn sao mà càng ngày mà mình càng có những cái cây cầu nối giữa đạo tràng này và giữa đạo tràng kia, giữa người Phật tử này và giữa người Phật tử kia, giữa người ở bên nhà này và giữa cái người ở bên xóm kia, thì cái sự ăn đó của mình nó có lợi ích. Có nghĩa là chúng tôi nói rằng là mình muốn ăn cái gì cũng được hết, nhưng mà miễn sao mà mình tu sao mà càng ngày càng có những cái cây cầu nối giữa cái xóm này, giữa cái gia đình này với gia đình kia, chứ mình đừng có tu tập mà mình ăn cái gì mà càng ngày nó càng mọc lên những cái bức tường ngăn cách, những cái sự ngăn cách nó càng ngày càng nhiều, thì như vậy đó thì mình có ăn như thế nào nó cũng không có đem lại cái kết quả tốt. Hoặc là cũng như quý vị thấy rằng có những cái trường hợp người ta nói rằng ví dụ như bây giờ người ta muốn người ta đeo tang, rồi người ta muốn xả tang liền hay là như vậy có được hay không, thì kính thưa quý vị, chúng ta biết rằng cái đeo tang nó chỉ là một cái tập tục của một cái quốc độ nào đó, một cái nhóm người nào đó thôi, chứ thật sự ra cái miếng vải mà mình đeo ở trên người nó không phải là để thể hiện ra một cái điều gì hết. Thì cái ví dụ như là chúng ta, ví dụ như cái tập tục của cái người Việt Nam mình, có người mất đi thì chúng ta phải để tang, rồi sau đó là chúng ta phải xả tang. Thì cái xả tang này thì mình muốn xả hay không cũng vậy,
Nhưng mà cái ân đức của người cha, ân đức công đức của người mẹ, hoặc là người chồng, hoặc là người vợ, chúng ta dù chúng ta có đeo tang hay là chúng ta có rã tang, thì chúng ta cũng vẫn giữ và vẫn nhớ, vẫn tri ân những cái ân đức đó, thì mới gọi là một cái người, một người hiếu thảo, hoặc là một người hiền lành, hoặc là một người có ở trong một cái gia đình có đạo đức, vân vân đó. Thì ở đây chúng tôi nói xung quanh cái vấn đề này để chi gì, để chúng tôi muốn nói rằng là cái sự lá bách tá, cái giới cấm thủ này có nghĩa là mình chấp chặt vào một cái nghi lễ gì đó, hoặc là một cái nghi thức gì đó, mà những cái nghi thức này đó nó không có đem lại, nó không có đem lại cái sự lợi ích, hoặc là nó không có đem lại cái sự giải thoát. Thành ra những cái trường hợp này nó được gọi là được gọi là giới cấm thủ. Khi mà chúng ta nhìn lại ở trong thế gian mà chúng ta đang sống, cái giới cấm thủ này nó rất là nhiều. Ví dụ như quý vị thấy là nói về, thì mình không nói về cái chuyện tu tập, mà mình nói về ví dụ như giống như ở ngoài đời đi. Có những cái ngày Tết đó, quý vị thấy người ta sáng mùng 1, người ta thay một cái bộ đồ rất là mới, nhưng mà rất cuộc là làm gì? Đi tới đi luôn trong nhà thôi, chứ không dám đi qua nhà, sợ mình qua nhà người ta rồi người ta nói là mình, tại mình qua rồi nó chui rồi cả năm người ta đổ thừa mình. Thì thật sự cái điều này mình thấy rằng mình làm cái chuyện nó mâu thuẫn với nhau. Tự nhiên mình mặc đồ mới vô rồi nhưng mà không dám đi đâu, chỉ đi đằng trước nhà, đằng sau nhà, đằng sau nhà, đằng trước nhà. Thì cái điều này ấy, là chúng ta bị chấp vào một cái gì đó mà nó không có đem lại cái sự lợi ích. Còn nói ở trong cái đời sống tu tập cũng vậy, chúng ta thấy rằng mình tu tập Đức Phật dạy thì chúng ta là không phải là do cái cấu quế của thân mà con người mà trở thành cái sự bất tịnh, mà cũng là do đâu quý vị, do cái cấu quế của tiền não, nên con người mới trở thành cái tâm con người nó trở thành bất tịnh. Vậy thì cái sự tu tập của chúng ta là do chúng ta làm sao mà chúng ta đoạn trừ được những cái phiền não ở trong tâm của chúng ta, cái sự giận hờn, cái sự tham đắm, cái sự tài chiến vân vân, thì cái đó mới gọi là cái đường lối hoặc là cái phương pháp tu tập nó đúng. Còn những cái tập tục hoặc là những cái nghi lễ gì đó là nó không phải là, ví dụ như là con cũng như là quý vị thấy rằng các vị Phật tử ở trong dung cũng vậy. Có thời gian thì mình tụng kinh vừa tiếng Bali vừa tiếng Việt, rồi khi mà không có thời gian thì có thể chúng ta cũng cắt bạch được. Con xin kính bạch với đại đức giảng sư, giờ đây đạo tràng chúng con đã nghiêm trang thanh tịnh, bây giờ con thỉnh đại đức giảng sư Quang Lâm pháp trò, vân vân. Có những lúc chúng ta cần phải tụng kinh cái bài thỉnh pháp sư, hoặc là có những lúc chúng ta phải làm đầy đủ. Tại sao vậy? Tại vì cái thời gian còn đầy đủ, và có nhiều khi trong cái lúc đó mình đủ thời gian để mà mình thực hiện đó, nó không có ảnh hưởng gì hết. Còn những lúc mà mình không còn thời gian nữa thì mình cứ thỉnh đâu đó nó như vậy. Hoặc là ví dụ như có những người ta cứ là sư dạy con cái công nguyện nó bị vậy. Thì chúng tôi nói rằng khi mà chúng ta tạo cái phước gì rồi thì nếu mà lúc đó chúng ta có cái sự mong ước cái gì thì chúng ta nguyện cái đó, chứ không phải là nó là một cái khuôn, hay là một cái khuôn, hoặc là một cái định lực gì đặt ra cho chúng ta. Cái điều đó nó không phải gì. Cũng như những người phụ nữ ở trong quá khứ hỏi làm sao mà người ta đi chùa, người ta thọ trì giới rồi này kia, hoặc người ta tu tập bát quan trai kia, ta muốn nói rằng con muốn tu tập gì để thoát khỏi cái kiếp chung một chồng, có chồng chung, thành ra con muốn thoát khỏi cái kiếp đó. Có những người, người ta cảm thấy rằng người ta hồi xưa người ta nằm do cái một cái thiện nghiệp nào đó cho người ta nhớ lại người ta nằm ở trong bào thai nó khổ như thế nào, thì người ta nguyện sau này người ta đừng có vướng trong cái sự khổ của bào thai nữa đó. Thì quý vị thấy rằng ở trong Phật giáo, nếu mà nói về đạo Phật từ bi và trí tuệ thì có những lúc mà chúng ta làm đầy đủ cái điều này điều kia, nhưng mà có những lúc thì chúng ta không cần, chúng ta không cần đến những cái điều đó. Ví dụ như chúng ta khi mà chúng ta hành thiền cũng vậy, thì nếu mà có cái thời gian thì trước khi chúng ta hành thiền là chúng ta để máy tâm bảo để cho tâm của chúng ta có một cái chỗ để mà chúng ta nương tựa. Có những lúc đó thì chúng ta bắt đầu vào chúng ta hành thiền bình thường thì cái chuyện đó nó cũng tốt, chứ không phải là quý vị biết rằng có những cái đạo tràng bắt buộc mình phải mặc đồ như vậy, rồi mình phải ngồi như vậy, rồi cái tay mình phải làm như vậy, rồi những cái nghi thức gồm gà rất là nhiều. Thì chúng tôi coi những có những cái chỗ đạo tràng người ta dạy thiền chúng tôi thấy rằng là toàn là dạy cái mặc đồ như thế này, rồi ngồi như thế kia, rồi sau khi ngồi phải vuốt cái chân vuốt cái mặt vuốt cái lưng, mà thì thấy cái nghi thức nó rất là hay, những cái động tác nó rất là hay. Nhưng mà khi mà nói về ví dụ như cái tâm của mình đang hành thiền mà nó bị buồn ngủ, nó ngủ gục, rồi chữa trị như sao, rồi này kia như sao, thì không về trị như hoặc là mình ngồi thiền mình thấy ai ngồi kế bên thì mình bực mình rồi này kia, tâm thân thở lên thì lúc đó đoạn trừ bằng cách nào cũng đó, thì mình không nói về những cái cách để mà đoạn trừ đó, mà mình chỉ nghe về những cái nghi thức trước và sau khi hành thiền vân vân. Thì những cái gì vậy thì chúng tôi xin có một cái sự tóm lại, những cái hình thức nào mà chúng ta chấp chặt vào một cái nghi thức hay là một cái nghi lễ hay là một cái điều lệ gì đó, mà những cái sự chấp chặt này nó dẫn đến những cái sự sai lệch, không đem lại an vui, không đem lại cái đường hướng để mà hướng theo giải thoát, thì những cái hình thức đó đều được gọi là chi lắm bất tác, có nghĩa là giới cấm thụ. Đây là những cái ý con xin được thảo luận qua câu thảo luận đầu tiên. Con xin lãnh lễ đến thượng tọa Tây Nguyên. Bây giờ thì con xin được giúp lời con thỉnh thượng tọa nhắc đẳng trở lại. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Sau khi chương trình đã được kết thúc, không biết là chúng ta pháp hiện ở chúng ta đang có mặt ở trong lịch giả sư, không biết chúng ta có nghe được không? Cái việc tỉnh là chúng ta có đặt giả bình thường pháp tỉnh được các cái gì của chúng ta bị tốt cho.
Alo. Nhưng mà hợp đồng của anh lệ được tật, được phá, được trăng, được anh lệ, sư chuyển. Chúng ta được chưa hôm nay nhắc đẳng, được chuyên, được tập tính, được tập được trăng. Chúng ta trở lại cô đơn nữ thân gia bất tử. Và bây giờ thì quý vị quan hỷ lương thân câu thám luận số 2. Cái câu thảo luận thứ hai đó thì nói về người nói con đạo nào cũng tốt, mang tính bao dung hay là thiếu tận trọng. Nếu mà nói theo thế gian thì họ thường dùng những câu đạo nào cũng tốt, nhưng mà nếu mình nói theo cái tính chất về phân biệt đó, thì ta biết rằng mang là cái lợi ích tăng vui hay là mang là cái sự đau khổ đó, thì thật sự chúng ta thấy là rất là nhiều. Ví dụ bây giờ chúng ta thấy nói về đạo Hồi giáo mà cái dòng IS, cái nhóm IS đó, thì chúng ta thấy cả thế giới là cũng rất là sợ. Mà thật sự thì chúng ta thấy nếu chúng ta nhiều Phật tử chúng ta nhìn vào chúng ta sợ tâm giáo lắm. Thành ra nhiều khi nói về đạo là cũng tốt đó, thì nhiều khi chúng ta không có hiểu cái con đường mà dẫn đến một con đường mà dẫn đến thì giác ngộ giải thoát. Còn nếu mà chúng ta mà biết cái con đường dẫn đến giác ngộ giải thoát đó, thì chúng ta không có dám nói cái câu đạo là cũng tốt. Tại thường thường quý vị biết rằng đối với đạo Phật đó, cái đường luân hồi mà chúng ta theo những cái lối tu tập mà sai lầm đó, trong những cái tôn giáo đó, thì chúng ta lại có một cái thường tận duyên xấu do cái tính chất mà chúng ta bị có nghĩa là tà tính để làm cho chúng ta có cái sự luân hồi mà chúng ta thấy chúng ta không có tận dụng cái trí để mà khi xét mà chúng ta chỉ mang cái tính chất là đức tin thôi. Bởi vì chúng ta nói cái câu này thì chúng ta sẽ thấy được cái trong cái tâm thiện hợp trí và tâm thiện ly trí nó là hai cái loại. Cái tâm thiện hợp trí thì lúc nào cũng có trí để thấy được cái sự toàn não, nên cái tâm thiện hợp trí là cũng theo cái tôn giáo, nhưng mà ngược lại là cái tính chất của cái tâm thiện hợp trí là luôn luôn lúc nào cũng có trí tuệ dẫn đầu. Còn cái tâm thiện ly trí đó thì nhiều khi chúng ta không có sử dụng trí, nên chúng ta có thể là nói đến tính chất mà cũng như là thụ động, hay là không có phấn đấu, thì chúng ta cũng thấy như vậy. Nên khi mình nói đến Phật giáo đó, thì Đức Phật này thường nói cái sự tinh tấn đó, là cái sự hiểu đúng đó, giống như đi đúng đường, có trí và đi đúng đường, càng đi thì càng đến gần. Nhưng mà cũng có tinh tấn, nhưng mà đi sai đường đó, chúng ta càng đi càng xa. Nên có nghĩa là cái tà kiến mà cộng với sự tinh tấn đó, thì càng nhờ mình hành thì càng xa cái con đường giác ngộ, càng mang lên nhiều cái sự luân hồi và nhiều cái kiến thức sai lầm mà chúng ta nói. Chúng ta phải biết rằng chúng ta cần phải loại bỏ những cái kiến thức sai lầm đó, chúng ta mới giác ngộ được. Và giờ chúng ta mang vào nhiều cái kiến thức sai lầm đó là cái điều rất là nguy hiểm ở trong cái vòng giác ngộ giải thoát, nói đến con đường giác ngộ giải thoát. Nên nếu mà chúng ta nhìn vào cái nó bao dung hay là thiếu thận trọng, thực sự chúng ta thiếu thận trọng. Mà nếu khi chúng ta nói như vậy đó, còn một cái người mà không biết gì đó thì họ nói sao cũng được đó, thì chúng ta thấy những câu nói ở những người mà họ không có hiểu biết đó, họ nói đạo là cũng tốt. Thì chúng ta thấy đó là nói đến cái người mà họ không có phân biệt được, mà chúng ta gọi là ba phải cái gì cũng phải nhé. Còn nếu mà nói một cái người mà có tính chất mà biết mà nói cái đạo đồng cũng tốt đó, thì họ mang cái tính chất là thiếu thận trọng, có nghĩa là thiếu thận trọng. Nên nhiều khi á, những cái người như vậy á, thì trong gia đình có nhiều cái tôn giáo lắm quý vị, nhiều cái tôn giáo, và khi mà nhiều cái tôn giáo như vậy đó, rất là gặp nhiều cái rắc rối với chúng ta. Bởi chúng ta thấy có nhiều khi đó, cái người cha người mẹ thì theo Phật giáo, nhưng mà đứa con thì theo những cái tôn giáo khác, như là đem người tới rửa tội cho mình hay là như thế nào. Mà trong khi mình tu theo Phật giáo thì mình thấy rằng cái tội lỗi từ cái tâm của mình, và cái tâm của mình đó biết được cái điều tội lỗi đó, mình phải nói, Đức Phật thì nói câu rồi, ngu mà tự biết mình ngu á, ngu vậy là trí phải ngu đâu, mà ngu mà chẳng biết mình ngu, tưởng mình là trí mới ngu thật là. Thì cũng như vậy, chúng ta thấy rằng đối với một cái người mà họ đi lầm lạc, mà họ biết lầm lạc đó, thì họ sẽ đi đúng đường. Nhưng mà cái người mà đi lầm lạc mà không biết đi lầm lạc nó nguy hiểm lắm. Cũng như vậy, một cái tính chất mà những người mà họ không có biết phân biệt đó, thì họ mới nói câu đại là cũng tốt. Nhưng mà cái người biết phân biệt rồi mà cũng nói như vậy là người đó rõ ràng là thiếu thận trọng. Nên bình thường chúng ta thấy, nếu chúng ta là một người Phật tử mà chúng ta đã từng biết nghe Phật pháp, mà chúng ta còn nói câu mà đạo là cũng tốt, thì chúng ta hoàn toàn chúng ta thiếu thận trọng. Và chúng ta chấp nhận ở trong gia đình của mình đó, nghĩa là đủ thứ tôn giáo hết. Còn nếu mà chúng ta biết lựa chọn đó, thì chúng ta chỉ lựa chọn một cái tôn giáo mà với cái sự tiến bộ đồng loạt trong gia đình. Bởi quý vị biết rằng một cái người mà bởi chúng ta thấy là Phật giáo mà hộp mà tạp nhang nó không có bằng những thứ Phật giáo thuần túy. Chúng ta thấy rõ ràng những thứ Phật giáo thuần túy đó, họ rõ ràng là họ sinh hoạt rất là rõ ràng, họ tôn thờ rất là rõ ràng, và họ sinh hoạt họ là cái nghi thức hoặc là cái giới luật hay là cái sự tu tập họ rất là rõ ràng. Còn những người mà họ ba phải cái diễn phải nhất thì họ không bao giờ có một cái tính chất mà dạy con mà nói rằng từ gì thì nên làm gì khi không nên làm, họ nói cái làm cái gì cũng được hết. Vì chúng ta thấy một cái người dạy con mà nói làm cái gì cũng được đó, thì giống như là người nói rằng đạo là cũng tốt. Còn cái người dạy con nói cái điều này nên làm rồi con cái điều này không nên làm, thì phải nói đến cái tính chất mà cái người đức mà có một cái nền tảng rõ ràng. Ví dụ như người tu sĩ có năm giới, tâm sắc thanh, tâm sắc tài danh, nói giới uống rượu, rõ ràng năm giới đó thì họ sẽ dạy con là theo cách sống không vi phạm năm giới đó. Nhưng mà những có những người họ ra những tôn giáo nó hiện được hết á, thậm chí nhiều khi nó nói là ăn chay uống rượu cũng ăn chay nữa, nên uống rượu được, ăn chay uống rượu được. Tại chúng ta thấy cái đó là cái giới mà Đức Phật thì nói rằng cấm uống rượu, nhưng mà họ nói cái đó là chay thôi, cái đó cũng từ gạo nấu lên là uống thôi chứ có gì. Nhưng mà chúng ta thấy những cái hiện tượng đó rất là nhiều, rất là nhiều với những cái người mà họ chắc chặt ta lầm mà họ không có biết được cái tính chất mà gọi là giới luật để ngăn ngừa mình không có vi phạm hoặc là để trở thành người tốt. Bởi chúng ta thấy rằng cái điều mà chúng ta trở thành người tốt là chúng ta có giới hạnh mà chúng ta trở thành người tốt. Nên thực sự cái từ giới hạnh, còn nếu mà không có giới hạnh thì chúng ta trở thành cái người gọi là rất là dễ bị làm cái điều tội. Bởi vì cái nghĩa là cái không có giới đó nó trở thành cái không có cái hàng rào để bảo vệ, còn những người có giới là có cái hàng rào để bảo vệ. Nên người đó chỉ làm những điều gì mà trong cái giới luật cho làm và những gì không cho làm là không làm. Và chúng ta thấy nếu mà nói về một cái người có nhận định đó, thì họ nói rằng tu tập và tu đúng đó, tu một ngày đúng đó, nó cũng vẫn tốt hơn là tu cả đời mà không đúng. Nếu cái người mà họ có chánh kiến thì họ nói rằng tu một ngày tốt còn hơn là tu cả đời mà không tốt. Thành ra có nhiều khi họ chúng ta thấy có nhiều người họ tu cả đời nhưng mà họ không có hoàn thiện được. Và có nhiều người thì họ tu một thời gian thôi, họ hoàn thiện liền. Thì chúng ta thấy tại sao vậy? Tại vì người này đã thấy được cái chánh pháp cao thượng nên họ chấp nhận theo cái pháp mà Đức Phật đã dạy, theo cái tấm thu thúc không làm gì tội lỗi nên họ trở thành hoàn thiện liền. Chúng ta thấy rõ ràng như vậy, nên cũng như là cái người mà họ biết cái điều đó sai rồi họ không bao giờ làm. Với một cái người làm gì cũng được hết thì nó sẽ, chúng ta sẽ thấy nó rất là rối loạn. Nên thường thường chúng ta thấy những cái nền giáo dục đó họ phải có một cái hướng dẫn giáo dục, và chứ không phải là cái gì cũng được hết. Thì chúng ta cũng thấy như vậy, tôn giáo nếu mà chúng ta hiểu rõ ràng á thì tôn giáo mà chúng ta phải biết tôn giáo là tốt. Của tôn giáo là mà đi thời gian đó mình trở thành những người bạo động, những người mà nghĩa là sống không có biết nhẫn nại, không có biết nhịn nhục, không có biết không có thấy xa hiểu rộng, không có thấy được nhân quả. Thành ra chúng ta thấy có những cái tôn giáo mà khi mà mình không dám nói đụng tới họ, mình nói đụng tới họ là họ sẽ làm khó mình liền, bằng cách là họ dùng những cái áp lực họ áp chế mình. Thành ra chúng ta thấy còn Phật giáo chúng ta thì chúng ta sẽ thấy cái tinh thần mà Đức Phật nói là nhân quả đó, người nói là cái hành động chúng ta nó có kết quả, nhân quả từ những hành động chúng ta. Thành ra những gì mà nên làm chúng ta hành động tốt thì chúng ta có kết quả tốt, còn những gì mà không nên làm, những hành động xấu đó thì chúng ta không nên làm, chúng ta làm có kết quả xấu. Còn những cái tôn giáo khác đó, thì họ lại đưa lên những cái hình ảnh một cái đấng nào đó đứng ra để chủ trì hoặc là để điều hành cái đất nước, điều hành con người, điều hành xã hội này. Họ nghĩ có một người nào đó để làm chuyện đó, nhưng thật sự Đức Phật mình nó có một cái tinh thần nhân quả, nó đã vận hành trong cái thế giới đời người này. Ai làm đúng nhân quả tốt thì sẽ có quả tốt, còn người làm cái nhân quả xấu thì sẽ có cái nhân quả xấu. Nên chúng ta thấy những cái tôn giáo mà được hình thành đó, mà tự thân của mình để tốt và tự thân của mình xấu đó, mình cho thấy người ta nỗ lực là người ta sẽ có kết quả. Còn những cái tôn giáo mà chờ ai đó phán xét, chờ ai đó chấm điểm đó, thì mình có tu hay không tu đó, mình không tu đó thì mình thấy khỏe hơn là mình có tu nhiều thì cũng giống như những người khác thôi. Thì chúng ta mới thấy rằng những cái tôn giáo đó càng tinh tấn nỗ lực thì càng không kết quả, càng khổ đau. Còn những cái tôn giáo mà Đức Phật đã thành kết quả đó là tự mình nỗ lực để mình tốt đó, mình càng tinh tấn nào mình càng có thành tốt đẹp từ đó. Và thì những cái tôn giáo mà Đức Phật đã dạy để hoàn thiện con người, giác ngộ thành Phật đó, thì những cái tôn giáo mà tự phải hoàn thiện bản thân của mình. Thành chúng ta thấy thời kỳ của Đức Phật người còn ở đời đó, người nói về luật sư ngoại đạo đó, là những cái tôn giáo mà có thể dẫn người ta vào những cái đọa xứ, trở thành những cái người mà dính vào cái lưới tà kiến, thường kiến, đoạn kiến, vô nhân kiến, vô quả kiến, vô hành kiến. Còn đối với Phật giáo là chánh kiến, là hiểu một cái cách đúng. Nên chúng ta thấy là giải Đức Phật như vậy thì chúng ta sẽ thấy mình nói tôn giáo là cũng tốt, đó là một sự thiếu cẩn trọng đối với ở trong gia đình hay là đối với bạn bè, đối với xã hội. Còn mình phải biết phân biệt luôn cả bây giờ chúng tôi nói những cái nước mà họ có một cái sự nhìn nhận á, thì họ cũng nói Phật giáo là một cái tôn giáo hòa bình, trong khi những cái tôn giáo khác á, thì lại không có như vậy. Chúng tôi còn nhớ chúng tôi đứng ở mà khi mà ra cái cái sân bay á, mà thì nó không có tượng tàu để chiều nữa. Nhưng mà chúng tôi mang đồ nhiều trên tay sắp đồ, rồi cái túi dèm mang đồ cầm cờ như vậy, nhưng mà người ta vẫn cho qua. Còn trong khi chúng tôi thấy những người đảo chiếc đó, họ xách cái túi nhỏ xíu à, cái túi giống như người phụ nữ mà gọi là để cái phấn to để trang điểm thôi, nhưng mà họ cũng bắt tất cái check in hết. Trong khi họ nói là Phật giáo là đạo hòa bình. Thành ra chúng ta thấy những cái tôn giáo, có những cái tôn giáo mà nó sanh ra cái sự khủng bố, cái sự mà làm cho người ta khổ đó, thì chúng ta thấy những cái tôn giáo đó vì cái giáo lý xáo không có khéo giảng. Còn đối với Đức Phật đó là một cái giáo lý khéo giảng, nên mình thấy Phật giáo dạy mình không cắt tâm, trọng cấp tạo dâm, nó vốn rượu năm cái giới đã nhìn nhận tôn giáo cao thượng rồi. Thì ở trong cái câu mà thảo luận thứ hai đó, thì trong kinh trình bày như vậy. Nếu nói gì thì tôi thỉnh chúng ta trình bày thôi. Bây giờ thì tôi xin giải biết lại cho chúng ta giúp đỡ nè.
Cái chuyện này thì có pháp đặc không biết là có tuyệt vị có còn ít mấy không thì thấy thế thì gọi như vậy hy vọng rằng thì gọi là không thể tập tuyệt
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sơ Khai. Đấy, giờ tôi bị chúng nghe rõ không ạ? Để cảm ơn cô Lộc Bình. Nó cũng kinh lệ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp, đến Thích Tăng, có kinh lệ đến Sư Chủ. Rồi tôi rất đảm một thân cô Tăng để có tình một quan hệ cùng Sư Tăng, cũng trở nên chung người cùng cho Phật tử. Dạ, có phải thường đòi hỏi cô cái câu thảo luận số 3 không? Số 1 bó chùm, nếu mà phải thì mình bó chùm câu số 3. Dạ, được không? Cảm ơn thường đòi. Cảm ơn cô Lục Quỳnh. Dạ. Cái mật quý này kính thưa quý vị, quả thật thì cái hạnh đầu đà, cái chuyện xuất tăng giá ở trong Phật giáo khác với sự khổ hạnh rất là khác với sự bài là môn. Ở đây đó, cái hạnh đầu đà, cái chuyện xuất tăng giá có nghĩa là nhằm cái việc theo mà thỏa hạnh đầu đà vậy với cái mục đích, tức là tiểu dục với một tính khắc chế đến đối với các cái dục nó khởi sanh và cái gì đó muốn rốt ráo muốn tranh thủ một cái thời gian để loại trừ cái tham ái cái tâm lòng. Giờ ở đó các vị đó không có bị một cái giới cấm, giới cấm thủ, thì không bị một chút cứng ở trong một cái sự tu của mình. Chẳng hạn như là đối với nhà Bà La Môn mà cái khổ hạnh á, người ta khổ hạnh người ta đứng một chân hay là ta ngồi, người ta không đứng hay người ta người ta rõ thể, người ta không mặc đồ, người ta ăn sống như là chó, sống như là heo, sống như là bò, vân vân. Người ta nghĩ rằng như vậy người ta sẽ được về cái cảnh giới, người ta làm như vậy người ta được về cảnh giới của sự đế của người ta, của thần thánh của người ta. Còn cái mục đích đó là chỉ là mục đích như vậy, còn ngược lại chúng ta thấy mục đích của một vị sư gia hay là một ai là trong tinh thần Phật pháp thì cái sự thọ đầu đà này để nhằm khắc chế những cái tham ái của mình. Ví dụ đơn giản khi mà chúng ta thọ đầu đà không ngủ thì sau một đêm không ngủ đó không phải là chúng ta cũng như là nghĩ rằng mình thức được, cũng như là như vậy mình thọ đầu đà được, mà quả thật là mình kháng cự lại cái cơn buồn ngủ của mình. Nên hôm nay mình tu tập, mình nghe pháp, mình học đạo, rồi mình làm cái công đức trong đêm đó, theo hoặc là mình thiền định để nhằm tạo cái duyên lành cho mình, nhằm mục đích tức đồng khắc trường cái tham ái của mình. Hai cái mục đích, khi chúng ta đầu đà thì mục đích đó phải là khổ hạnh, mà mục đích đó nhằm áp chế và đè nén phiền não cũng như là khắc trường phiền não. Còn cái khổ hạnh của Bà La Môn mà người ta muốn về một cảnh giới đó, người ta muốn đạt đến cảnh giới đó, thì người ta nghĩ rằng là phải khổ hạnh càng nhiều, tu mà khổ hạnh càng nhiều thì cái quả nó mới lớn. Và chính đây là chúng ta thời xưa Bồ Tát Sĩ Đạt Ma nó khổ hạnh 6 năm tại đường già, thì cái khổ hạnh đó thì không có mang lại kết quả an lạc giải thoát, không có cách trường, không có đoạn dục, không có đoạn trừ thái sanh. Cho nên ngày từ bỏ và ngày đi theo con tinh thần trung đạo, thì chính cái Phật này thuyết ra về cái hạnh đầu đà này, cái số tăng giá này, thì nó không phải là một cái hình thức khổ hạnh như đồng bài Lâm Môn hay là như các đạo giáo khác, mà cái sự khổ hạnh hay là cái sự khắc chế này, đó chính là một cái điều ngăn ngừa cho chúng ta thích ăn, thích ngủ, rồi chúng ta theo cái bản năng của chúng ta thích làm cái này, cái nọ. Thì bây giờ thì tâm không cho phép như vậy, mà chúng ta phải kháng cự nó để đi vào mục đích, không cho tham ái nó tăng trưởng. Chỉ còn mục đích đó thôi thì cũng tăng giá. Còn cái mục đích của Bà La Môn đó là chính là cái hướng cầu đến cái mong cầu đến một cảnh giới đó, và họ chấp trì, chấp cứng ở trong cảnh giới đó. Còn người tu thì không có chấp cứng, người tu thì chỉ thọ trì trong cái đầu đề đó, mà thấy là họ thấy là vì ấy, mà sao cứ thọ trì để cho cái ái nó giảm thiểu, và vì ấy mà tiến tu nó vượt qua. Đây là hai cái hình thành, một cái tâm tứ cuốn nó khác nhau, cũng như tâm nó tầm tứ nó khác nhau, đưa đến kết quả cũng khác nhau. Kết quả cũng của mà cái người mà hành khổ hạnh á, cái Phật nói ai sống như chó chết sẽ thành chó, ai sống như bò chết sẽ làm con bò. Bởi vì người ta đi theo một cái hạnh, đi theo một cái giới bức, một cái thói quen thích sống như vậy, làm như vậy, bởi họ cho con bò đó là một cái vị thần của họ, một sườn đế của họ. Thì như vậy thì chúng ta đã sai. Cho nên ở đây người tu không có nói đến cái chuyện tu theo cái lời Phật dạy, thì không có nói tới cái sự khổ hạnh, mà phải nói tới cái sự khắc chế, áp chế và đè nén cái tham ái của mình, đè nén cái tiền hậu của mình. Thì chúng ta thường gọi con có đôi điều xin trình bày như vậy. Nếu quý vị cần bổ túc thực tình công đức như này, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Chuyện này thưa Phật cho biết, xin thỉnh để đi Pháp Tính Hoàng Hỷ trả lời cho cô trong lúc tiếp sau. Để đi Pháp có mặt ở trước mắt không? Nếu được xin để Pháp Tính Hoàng Hỷ trả lời cho cô trong lúc số 4. Xin được hỏi để đi Pháp Tính có nghe được không? Xin được Pháp Tính, xin đoàn có nghe được không?
lần thứ ba đi.
Sư phụ hạt là ấm dẫn là gì sư phụ?
Mà
ba 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 hạt
mà
ba hạt mà ba hạt mà ba hạt.
Dạ, cái câu sách nở lần số 4 phải không ạ? Chữ hạnh nên hiểu như thế nào để đúng theo Phật Pháp? À, ở trong cái câu này thì giờ chúng ta thấy bởi vì chúng ta thấy cái từ minh hạnh tốt bất của cha nó trong văn đô á, có nghĩa là hay là nói đến đến minh và hạnh đó, thì chúng ta thấy cái Phật này là cái bậc minh hạnh tốt bất, nói đến cái nết hạnh, cái nết hạnh tốt, bởi vì cái nết hạnh mà chúng ta thấy hay gọi là cái giới hạnh đó, thì cái giới đó để có cái hạnh, như vậy chúng ta thấy cái giới mà để thu thúc lục căn để có cái hạnh thanh tịnh. Có nghĩa là mình thu thúc nhãn căn để mắt mình phân tử cái phiền não, thì cái từ hạnh nó lên đây là một cái nết hạnh của chúng ta, dùng cái từ ở ngoài đời nếu một người có nết hạnh tốt thì ở đây là mình nói đến cái giới hạnh đó, nó chiếm liền vô cái minh bản hạnh đó, nên cái thuật ngữ mà dùng theo Phật giáo đó là nói đến cái Đức Phật thì có 15 cái hạnh, có hạnh ví dụ như là ngài có hạnh chỉ dục chi túc đối với hình như là bậc thực hay là y phục hay là cái chỗ ngủ, và chúng ta thấy như Đức Phật này là vì chính đẳng chính giác rồi, nhưng mà ngài vẫn thọ y phấn tạo ví dụ như vậy, thì chúng ta thấy rằng hay là ngài vẫn ngủ với những cái góc tranh trong những buổi trưa này kia nọ, đó là nói đến cái hạnh là kiểu dục chi túc. Như vậy thì chúng ta nhìn vào cái kiểu hạnh đó mà theo Phật Pháp đó là những gì mà tốt đẹp, những gì mà tốt đẹp mà mình tập quyết trở thành cái tốt đẹp. Bởi vì cái giới hạnh là một cái gì đó mà chúng ta phải thu thúc và nó trở thành cái sự tốt đẹp. Ví dụ chúng ta thấy ở trong cái quan như tế hạnh đó, một vị thì khu đó không có đi ra đắp y cho nó quân bình, hoặc là những người đó không đi không nhảy cò cò, hay là không vừa đi vừa nhảy, thì cái đó gì đưa gì nhảy là nó không có cái đất hạnh không có rồi, mà phải đi theo một cách chậm rãi, hoặc là đi không ngó bên này không ngó bên kia, không có chúng ta thấy những cái điều mà Đức Phật này dạy về cái lối mà một cái vị tỳ khưu mà tu thúc đó, có nghĩa là tu thúc nên có cái một cái hình dáng để cho người ta nhìn vào thấy đẹp, thấy phải khởi lên cái lòng tin, thì cái chữ hạnh ở đây là một cái sự rèn luyện để chúng ta trở thành cái thói quen tốt, có nghĩa là cái nét hạnh đẹp, thành ra cái chữ hạnh đó là chúng ta hiểu cái từ bây giờ nói rằng bất luận là người nào cũng phải có cái nết hạnh, thì chúng ta thấy cái nết hạnh đó là muốn nói đến cái gì đó mà mình tạo cho nó quen, nó trở thành cái tốt đẹp, tốt đẹp nhìn vào bên ngoài hay là cái bản thân của mình đó, mình thấy mình có cái sự thu thúc. Còn cái người mà không có thu thúc đó, là họ có nết hạnh, ví dụ muốn ăn vừa ăn vừa nói, hoặc là độ má bên này độ má bên kia, còn những người mà họ ăn uống họ có một cái cách ăn uống đẹp á, thì chúng ta gọi là có cái nét hạnh, ăn uống hay là nói hay là cười cũng vậy, hay là bất cứ đi đứng nằm ngồi là một cái nào đó mà làm người ta nhìn vào người ta thấy đẹp thì gọi là cái hạnh. Nên Đức Phật này cũng chế ra thì dưới luật đó để cho mình không có thô tháo, có nghĩa là cái hạnh không có thô tháo. Chính vì như vậy nên giới luật á, để có cái hạnh tốt, hay là cái giới luật á, để ba hạnh giới luật á, để cái đời sống mà có sự thu thúc trong cái nề nếp giới luật, để cho cái sự tốt là có tăng đòn. Nên mình thường cũng chỉ thấy Đức Phật ban hành những cái học giới đó để người chưa có tin, người chưa có lòng tin người có lòng tin đó, thì lòng tin mới được lâu dài để bảo vệ những người tu hành, để ngăn ngừa những người không có tu thúc, để cho Phật pháp được tồn tại. Thì những cái điều đó Đức Phật này nói, khi mà một cái người tu mà có cái đức hạnh như vậy đó, dễ trên cái cảm tình đối với mọi người, mình nói theo cái thông thường đó, là họ nhìn đạt hóa thiện cảm với Phật giáo. À, chính vì điều đó nên cái hạnh đó là một cái gì đó để thuyết phục mọi người. Nên thường thường trong Phật giáo chúng ta thấy có hai cái loại thân giáo và khẩu giáo đó. Thân giáo là muốn nói cái sự thu hút để người ta nhìn vào, người ta hành theo. Còn khẩu giáo là những cái lời nói đúng theo chân lý, đúng theo cái chánh pháp, đó là khẩu giáo. Thì như vậy nên những người mà có cái hạnh như là cái máy hạnh mà đầu đội trời cũng đọc tất, hay là những cái hạnh đó thì thường thường được cái lòng mọi người đó như vậy. Còn cái hạnh mình tu cái hạnh chó thì chúng ta thấy nhiều cũng thấy những cái hạnh, nhưng mà tu hạnh con chó, con chó nữa nó ngủ như con chó, nằm như con chó, y như con chó, đứng như con chó, ăn như con chó, thì đó là chúng ta gọi là hạnh chó. Thì nó gọi là thói quen mà cần phải làm là cái tốt. Thì trong cái hạnh chúng ta hiểu rằng cái hạnh là một cái nó phần tốt mà Đức Phật là một bậc đánh giác ngộ rồi, và biết dạy cho chúng sanh có cái sự thể hiện tốt. Còn nói hạnh là nói chung vô là một cái thói quen của một cái đường lối tu cái hạnh con bò, hạnh con chó. Thì cái hạnh là cái đường lối để giống con bò, giống con chó. Thì chúng ta nói là cái hạnh của Đức Phật hay hạnh của bậc thánh thì hạnh là một hạnh tốt đẹp. Thì chúng ta hiểu cái từ hạnh là như thế nào. Thì trong cái câu thảo luận số 4 thì con xin trình bày như vậy. Bây giờ thì nếu có gì còn thiếu thì con tỉnh trình bày thêm. Bây giờ con xin dẫn từ ngoại sẵn rồi.
Không biết là đi Phật tính hay là sự vật cái gì có thể giúp trả lời cho câu thơ sau cùng của tôi được không? Xin hỏi đại đi Phật tính hay sự vật cái gì có giúp trả lời được câu thơ sau cùng không? Dạ, thưa quý vị.
Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sơn Thầy, chỉ kịp sửa được chúng nghe rõ không ạ? Dạ, các cô có thầy nhé, chúng gì nghe rõ không ạ? Dạ, có thể chúng nghe rõ không? Dạ, cảm ơn cô Lộc Quỳnh, cảm ơn đại chúng. Cô kính lễ đến Chư Tăng, xin kính chào tổng thể đại chúng. Câu hỏi sau lần số 5, tại sao người đời thường sùng tính những điều không đáng sùng tính? Kính thưa quý vị, thì nếu mà chúng ta nói ở trong cái thế, cái đời sống thường như của tất cả đó, thì người ta có cái chuyện mà thờ cúng, cái chuyện mà tin tưởng, đặt cho cái niềm tin chỉ là bình thường, ok, tin cho có, còn hơn là không tin. Thì cũng như người dân Việt của chúng ta như vậy đó, ok, mà tin có thì còn hơn không. Thì cái này thì đứng đây cái tinh thần Phật pháp thì chúng ta thấy nó là một điều rất là quá là đơn giản. rồi họ có thể cúng kiến bất cứ cái điều gì cũng được. Xưa này là xưa bài, nay là khi là thế là cúng như thế nào cũng cúng như thế đó. Thì người ta tán cái điều này, tỉnh cái điều kia thì mình cũng làm theo. Dạ, thế hiện như bây giờ chúng ta thấy cầu khẩn ở nơi đường xá, nơi sông hồ, nơi núi rừng, đi qua núi này, cầu bà này, ông nọ, thì thấy người ta sùng kính người ta, người ta nghĩ là người ta cầu nó rất chắc được, mình cũng đi cầu được. Rồi cứ thế là người ta tin, mà ta không biết cái niềm tin nó là cái gì hết. Cái sự tính ngưỡng, cái sự mang tới một cái niềm tin người ta đặt nơi đó là cái gì, người ta cứ nghĩ tin là tin cho có thôi. Cho nên hoặc là họ không dùng cái trí tuệ như một người tử Phật mà hiểu được cái Phật pháp, và người đó có niềm tin, niềm tin nó tam bảo thì người đó phải có một trí tuệ để hiểu biết được cái nhân quả, được một cái giá trị của Phật, cái giá trị của pháp, cái giá trị của tăng, thì người ta có một niềm tin nó vững chắc, nó tốt đẹp. Còn ở đây họ chỉ tin tin suông, tin mù quáng. Nó nói cái gì họ cũng tin hết trơn. Nói ví dụ bây giờ tôi biết rồi, kêu lại ông tà, lại ông thần, lại ông thánh này, thánh kia, thì họ cứ lại. Chứ họ không có sự suy nghĩ gì. Họ có cái chuyện, cái niềm tin của họ không có đặc định gì cả, mà không có một sự suy xét gì. Ở đây là một điều mà chúng ta thấy ở trong cuộc sống đó. Nếu mà chúng ta biết rằng là cái niềm tin nó quan trọng đó, không có cái gì nói chúng ta cũng tin, cái gì nói chúng ta cũng nghe. Ở trên tinh thần Phật pháp chúng ta thấy được một điều rất là tuyệt vời. Sau khi Như Lai viên tịch, nếu như có một người nào đó nói rằng đây là lời dạy của Như Lai, thì các ngươi đừng vội tin, cũng đừng vội bỏ, hãy so sánh với kinh Đâu Chú Lai Lược, hay là thực hành thiền pháp tăng trưởng, các pháp thối giảm, thì đó là lời dạy của Như Lai. Người có nghe rõ và nghe lớn không ạ? Ở đây hôm nay chúng tôi hơi cải thiện một chút xíu, đã hơi nhỏ chút xíu. Quý vị có nghe rõ không ạ? Hay là còn nhỏ hả? Thì nghe rõ chưa ạ? Dạ, cảm ơn cô Lục ạ. Cho nên điều này là họ cứ tin tưởng mà họ không có một cái sự suy tư gì cả. Và cứ Phật dạy như vậy đến khi để nhằm để cảnh báo cho tất cả chúng ta, không có cái gì nghe nó cũng tin, hay một vị cao đồ nào đó nói rằng là vị này giỏi như thế này, vị này thông suốt như thế kia, nhưng chúng ta cũng phải có một tư duy, có sự suy nghĩ, chứ không phải cái vị đó coi như là có chức vụ, có danh tiếng lớn lao, ở cuộc nói của mình nghe mình tin là vậy. Cái điều mà chúng ta đáng được phải trân trọng, đáng được tôn thờ, đáng được nêu cao, thì chúng ta suy xét bằng trí tuệ, thì chúng ta mới có một cái sự thực hành, mới có một cái sự tin theo. Những cái điều đáng được, đạt được sùng tính, đạt được chính lễ đó, đó chính là cái chuyện mà chúng ta thấy, ví dụ như bây giờ là lễ bái, ví dụ như lễ bái, chúng ta nhớ cái một cái thanh niên, họ cứ lại trời lại đất, cũng cứ lại không biết cái gì lại chứ. Cái điều đáng đáng sùng tính thì Đức Phật này dạy cái lễ sáu phương, thì chúng ta thấy cái điều này đáng phải ghi nhận cái cơ phải cái này thanh niên cứ hãy làm như thế này, và lại cái này đây là nơi thầy tổ, nơi cha mẹ, nơi những người thân của chúng ta, nó có một lý do để hiểu mà chúng ta lấy lại. Cũng vậy, ví dụ chúng ta lại ba lại nó ta bảo cho cơ lại Đức Phật nơi giáo pháp tại chúng ta, chứ mà chúng ta lại ông Phật bởi vì thì chúng ta cầu ông Phật hộ cho mình, gia trì cho mình, thì cái sự sùng kính đó cũng không đúng. Rồi hay chúng ta đi đến đâu cũng vậy, cũng khấn, đi đến đâu cũng vái, đi đến đâu cũng hay ta lại mình cũng lại, hay ta sùng kính mình cũng sùng kính. Những cái điều nào đáng lại là chúng ta lại, những điều nào không đáng lại chúng ta không đáng lại, cũng như những điều đáng nghe để mà suy kiến mình nó tốt đẹp, đáng nghe để cho cái tâm tư mình tốt đẹp thì chúng ta nghe, còn những điều không đáng nghe thì chúng ta không nghe. Cái điều này nó quan trọng lắm với chúng mình, có đôi khi chúng ta không có, nếu như không có sự kiểm soát, không có một sự suy nghĩ,
thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ bị cái sự lấn lướt, và chúng ta sẽ bị một cái sự không kiểm soát của mình, vì sợ, vì lo, hay vì ngu muội mà chúng ta lại sùng thánh. Đây là cái điều không nên, mà chúng ta phải có một cái chánh tư chánh tà nó rõ ràng, chứ không phải cái gì mà chúng ta cũng nghe theo, cái gì cũng hội đồng ơn, cái gì cũng ơn, cái gì cũng nghe, hay là tiếng mạng không biết cái gì hết mà cứ kêu làm kêu đi cứ đứng kêu ngồi, cái điều không phải như vậy. Mà chúng ta hiểu rõ một cái hành động của mình, cái lời nói của mình và sự suy nghĩ của mình để làm cái gì, và mục đích như vậy để chúng ta giải quyết những cái gì. Đó là từng tự mà chúng ta thấy ở trong cái thời của Pháp đòi hỏi người tu phải có một cái sự tỉnh thức, phải có một cái sự hiểu biết rõ ràng về một cái chánh tính của mình, về một cái niềm tin của mình, có trí tuệ, sẽ có hiểu biết cái nào đáng đặt, cái nào đáng tin thì tin, cái nào không đáng tin thì chúng ta bỏ xuống. Và chúng ta phải có một cái quyết tâm, chúng ta phải có một cao độ như vậy, chứ không phải là tin mà tin mù quáng, tin mà tin không đúng thì chúng ta không sợ. Thì đó là những điều không đáng. Sùng tính thì chúng ta không sùng tính, không đáng tháng tháng chúng ta không tháng tháng, chứ không phải coi như là đừng có nghĩ như cái ở đời bình thường thôi, đạo nào cũng là đạo, đạo nào cũng hay, đạo nào cũng dạy làm thiện là làm thiện như thế nào, hay như thế nào. Có những cái đạo nó đi ngược lại cái tinh thần lời dạy của Phật, mà chúng ta cũng cho nó là đúng, chúng ta cũng cho nó là hay. Cái điều nào đáng được sùng tính, đáng được nắm bắt, đáng được ghi nhận thì chúng ta phải ghi nhận. Còn điều nào không đáng ghi nhận thì chúng ta không có chê bai họ, mà chúng ta không có sùng tính trong tâm ta không. Không được chê bai thì cái đạo giáo khác, nhưng chúng ta không thực hành theo, và chúng ta không có xu hướng theo, chúng ta không có sùng tính của chính họ. Thì kính bạch thượng tọa, đây là đôi điều mà con xin trình bày như vậy để con đi về một chút cho kính thưa quý vị. Nam mô Bổn Thầy ạ.
Nam mô Bổn Thầy, sa thú sa thú lành thai. Chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa Tuệ Quyền đã thảo luận câu cuối cùng trong buổi học ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn Hoài Ngọc. Và không biết Vinh Vô Pháp Thi có ở trước máy không? Dạ, nếu Vinh có ở trước máy là Vinh kính mời Vinh đọc dùm bản tin ạ. Dạ, một lần nữa Ngọc Vinh kính mời Vinh Vô Pháp Thi. Dạ, vậy là Vinh không có chiếc máy rồi. Dạ, con xin phép với ngài. Dạ, quý vị, con xin điền tiếp để đọc bản tin. Và sau đó thì con xin kết thúc chương trình ngày hôm nay. Dạ, thường tỏ nhắc đẳng đã bận và đời Vinh rồi. Dạ, con xin phép được đọc bản tin. Bản tin Phật giáo 3385 do Như Quang dịch. Nay ban thiên bình minh của Tích Lan được trình chiếu tại Phong Thang Madhu. Thạch Madhu, nay ban ngày 15 tháng 9 năm 2014, ai hành pháp sẽ được hậu trì. Ai hành pháp sẽ được pháp hậu trì là lời dạy của Đức Phật đối với những ai theo con đường giáo pháp. Một bộ phim Tích Lan có tựa đề Bình Minh đã được trình chiếu vào ngày 5 tháng 9 năm 2014 tại Trung tâm Văn hóa và Khoa học ở Kathmandu. Bộ phim được đạo diễn bởi ông Rene, là một nhà sản xuất, nhà làm phim và người viết về du lịch nổi tiếng của Tích Lan. Bộ trưởng Bộ Phát triển Đô thị của Nepal là người khách chính của buổi lễ và Bộ trưởng Giáo dục của Tích Lan là người khách danh dự. Chương trình bắt đầu với lễ thắp đèn dầu truyền thống. Đại sứ Tích Lan tại Nepal đã chào mừng quan khách và cảm ơn ông Rene đã đem bộ phim đến Kathmandu. Trước khi trình diễn bộ phim có 2 phút mặc niệm để tưởng nhớ cô nữ diễn viên chính trong phim là cô Janet. Bộ phim bình minh đưa ra một ý nghĩa sâu sắc về thực trạng con người và cách giải quyết các những sự tranh chấp khác nhau. Cuối cùng, chân đế đã được tìm ra và chiếm được ưu thế qua lời dạy của Đức Phật. Tòa Đại sứ Tích Lan tại Kathmandu, Nepal đã tổ chức buổi chiếu phim. Buổi chiếu phim này và buổi lễ đã được tham dự bởi khán giả nổi tiếng gồm các chức sắc của Nepal và Tích Lan cũng như các tổ chức ngoại giao tại Kathmandu. Và bản tin đến đây đã chấm dứt. Lộc Quỳnh kính cảm ơn cô Như Quang đã chuyển ngữ bản tin, và Lộc Quỳnh cũng xin con xin sám hối với ngài, với ngài và quý vị là tại không có vị nào đọc nên con xin phép được đọc mà về phần anh văn con rất là dốt nên con xin sám hối với ngài và quý vị. Dạ, ngày mai đạo tràng chúng ta sẽ nghe được thượng tọa Tuệ Quyền thuyết giảng tại kinh Điềm Lành Lớn, kinh Đại Hạnh Phúc Maha Mangala Sutta. Dạ, sa thú lành thai. Con Lộc Huỳnh xin thay mặt đại chúng tâm dung, chúng con thành kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn dạng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo hòa giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh chính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở chúng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần thành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc thật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc đắc tường trong chánh pháp nhiệm màu của đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên gần giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa ư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Ya. Wow. Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành lớp Phật Pháp Bố Thí xin phép được đóng gương trong giờ giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Bố Thí.